This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toản Ánh. Và trong lần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái bữa ăn ở Việt Nam của ngày xa xưa, mà chúng tôi đang nói đến cái bữa ăn sáng và đang nói đến cái phần của cái bữa ăn trưa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được tiếp tục nha thưa quý vị. Ở Sài Gòn, một thành phố lớn, có nhiều công nhân và công chức ở ngoài ô xa xôi, không có phương tiện để mà chuyên chở, thường ở lại buổi trưa ở cái nơi làm và họ dùng cái bữa trưa ngay ở đây. Những người sẵn tiền, sang trọng thì ra ăn tiệm, còn phần đông thì thường ăn cơm buổi sáng ở nhà đi và lúc giờ nghỉ thì bỏ ra ăn. Đã đanh rằng là ăn như vậy thì cơm cũng như là thức ăn đều ăn nguội và thiếu một cái sự vui vẻ của gia đình sum họp, nhưng mà phải đành vậy chứ biết làm sao đây của cái thời xa xưa. Thưa quý vị, cái bữa ăn trưa này thường thì ai cũng phải ăn cơm với thức ăn do các bà nội trợ nấu nướng, hay hoặc là trường hợp bà nội trợ mắc bệnh thì cái mua ở tiệm đem về. Thức ăn thường đó là thịt, cá, rau, dưa, xào, rán hay hoặc là nấu canh tùy theo từng gia đình thưa quý vị. Có một số ít gia đình thì quên gốc đi, ăn uống theo một cái lối Tây, dùng cơm Tây, ăn bánh mì Tây thay cho cơm, nhưng mà đây chỉ là một cái thiểu số thôi. Cũng có khi thì với một cái lý do gì đó trong nhà không có nấu cơm, người ta cũng mua bánh mì về để mà ăn thay cơm, nhưng mà trường hợp này thì cũng rất là hãn hữu. Cơm ăn xong thì người ta thường ăn tráng miệng bằng trái cây hay hoặc là bằng bánh ngọt. Ở nhà quê thì thưa quý vị, người nông dân ăn buổi trưa thì cũng như là ăn buổi sáng, nhà đó chỉ có ăn cơm với ăn mắm, cà, dưa, muối hay hoặc là năm thì mười họa thì có miếng thịt và khúc cá nữa thưa quý vị.
Thưa quý vị, những người nào làm đồng ở gần nhà thì bữa trưa quay về nhà ăn cơm. Nhưng thường thì người nhà mang cơm ra đồng để những người làm đồng ăn. Cũng có những người vì nhà neo người và lại ở xa, buổi trưa trở về không tiện mà cũng không có ai mang cơm cho thì người ta mang sẵn cơm đi. Cơm nấu buổi sáng nắm lại rồi đựng trong cái mo cao thay cho bát với dĩa, cùng với thức ăn được mang đi để buổi trưa lúc nghỉ việc ngã ra ăn cùng với các thợ bạn. Ăn xong thì hớp nước rồi nằm nghỉ ngơi dưới gốc cây một lúc. Bữa trưa như vậy là xong, không có cầu kỳ gì. Thưa quý vị, như trên đã nói, những dân quê ít khi ăn thịt, thường chỉ ăn rau và mắm. Bởi vậy, dù ăn ở nhà hoặc mang sẵn để ăn ở ngoài đồng, việc ăn uống cũng không có gì thay đổi. Ăn để mà sống, có đủ bữa ăn đã là quý rồi, và không có đồ ăn tráng miệng sau bữa cơm. Tráng miệng, dân quê chỉ có ăn trong những dịp giỗ Tết hoặc thết đãi khách khứa, mà đồ tráng miệng chẳng qua cũng vài trái chuối hoặc bát chè là cùng. Và bữa chiều cũng như bữa trưa, bữa chiều là bữa ăn chính của người Việt Nam. Thức ăn thường cũng như bữa ăn trưa, nghĩa là có cơm và đồ ăn. người thành thị bắt chước nếp sống Âu Tây. Có một số bữa chiều thường kén thức ăn nhẹ, món súp của Tây Phương với bánh mì, còn đa số quần chúng thì đều ăn cơm. Người nhà quê thì bữa chiều cũng như bữa trưa, vẫn món cơm là chính. Nếu có khác chỉ là bữa chiều, công việc đồng áng đã xong hoặc chợ búa đã về, cả nhà quay quần quanh mâm cơm, ăn một bữa cơm đậm màu, ấm cúng dù thanh đạm cũng ngon. Và cũng như bữa trưa, người thành thị sau bữa cơm có ăn tráng miệng, còn người nhà ở dưới quê thì chỉ ăn cơm xong là hết. Họa may thì hôm nào có bà vợ hoặc cô con gái đi chợ, có mua một chút quà bánh gì như kẹo bột, kẹo vừng, trái cây đang trong mùa thì đó chính là đồ tráng miệng. Bữa chiều còn gọi là bữa tối, thường ăn vào khoảng từ 7 hoặc là 8 giờ tối.
Và thưa quý vị, trên đây đó là ba cái bữa ăn chính mà chúng tôi vừa mới nói đến của cái dân tộc Việt Nam ngày xa xưa. Nhưng mà ngoài ba cái bữa cơm này, những người ở thành thị cũng như là ở nhà quê còn thỉnh thoảng có ăn quà, nhất là người thành thị. Quà thì ăn bất cứ vào giờ nào, người ở tỉnh hoặc là người đi chợ thấy có hàng quà, muốn ăn thì mua ăn bất cứ giờ nào thôi. Chỉ những người nông dân làm ruộng ngoài đồng là ít có dịp để mà ăn. Bởi vì hàng quà có bao giờ mà ra bán ngoài đồng đâu, trừ trường hợp là vào cái mùa gặt, họ mang quà bánh đi đổi lúa, thì lúc đó thì các nông dân mới thỉnh thoảng thì có ăn quà. Thưa quý vị, người ở kể chợ ăn quà, không kể cái giờ giấc, quà sáng, quà trưa, sau đó thì đến quà tối nữa. Các trẻ em đi học thường được bố mẹ cho tiền, chúng mới dùng cái tiền này để mà ăn quà, mua kẹo, mua bánh, thưa quý vị.
Dạ vâng, tiếp theo Thanh Hùng gửi đến quý thính giả về cái chủ đề là bữa ăn và cách ăn. Người ta có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Câu này có ý muốn nói là khi ăn uống bát đũa phải sạch sẽ, người ăn sẽ thấy ngon miệng hơn. Bát đũa sạch sẽ tăng sự ngon miệng một phần. Cách trình bày các món ăn cũng tăng sự ngon miệng thêm lên. Bởi vậy, tới bữa ăn, người ta dọn mâm bát đàng hoàng, không ai ăn bốc, ăn bãi hoặc ăn giấm ăn dúi, tức là ăn vội ăn vàng, bốc. Trừ những trường hợp vội vàng phải ăn cho xong để làm một việc gì đó. Về bữa sáng thì người ở tỉnh thường dọn lên những chiếc khay cho người lớn ăn với bát đũa, còn trẻ con khi gặp sao thì ăn như vậy, mua ngay ở hàng quà mà ăn. Còn ở nhà quê, buổi sáng đối với những người đi làm đồng, họ ăn vội vàng. Thức ăn thường dọn ra chiếc mẹt. Trên chiếc mẹt có dĩa mắm, dĩa dưa, một bát nước mắm, hoặc đôi khi thêm một khúc cá kho. Mấy người phải đi làm đồng, ngồi quanh mẹt cơm, ăn cho xong để còn lo công việc. Người nhà sẽ ăn sau. Những gia đình có nhiều người ở nhà, hoặc những gia đình thợ thuyền, cũng như những gia đình có người buôn bán ở các chợ, bữa sáng thường ăn muộn hơn những người đi làm đồng chút ít. Họ dọn mâm bát, bày thức ăn vào mâm, rồi mọi người ngồi chung quanh mâm cùng ăn với nhau. Mâm cơm đặt trên chiếc chiếu, trải ngay xuống đất hoặc ở trên phản. Thường người ở nhà dưới quê hay dọn ăn ngay ở trong nhà bếp. Giữa mâm cơm là chén nước mắm để cả nhà cùng chấm thức ăn. Bữa cơm thường chỉ là rau dưa, nước rau luộc dùng làm canh, hoặc đôi khi có một tô canh tôm, canh cá. Ít khi trong bữa cơm nhà quê có bát canh thịt hoặc là dĩa thịt.
Và sau đó thì cái bữa ăn trưa và bữa ăn chiều ở tỉnh á, thì thức ăn hay hoặc là dọn thẳng lên bàn hay hoặc là dọn vào một cái chiếc mâm, mâm cơm thì bưng lên đặt trên bàn, thưa quý vị. Chén, bát, thìa, đũa thì để thành chồng ở trên bàn ăn hay hoặc là mâm cơm. Lúc ăn thì mỗi người dùng cái chiếc bát nhỏ, trong Nam á, thì mình gọi là chén. Cơm xối vào bát hay hoặc là chén. Lúc ăn thì tay trái bưng cái bát cơm, tay phải thì cầm đũa. Đũa dùng để gắp thức ăn và để và cái cơm vào trong mồm. Trẻ con chưa biết dùng đũa thì dùng thìa. Ngày nay thì dùng cùi dìa, thưa quý vị. Cái lúc mà chan canh thì có một vài cái thìa chung ở cái mâm cơm. Ai chan thì dùng. Canh múc ở nồi lên thì dùng môi, thưa quý vị, để mà ăn. Ở nhà quê thì hai bữa này cũng như là cái bữa ăn sáng, mâm cơm được đặt trên một cái chiếc chiếu trải ngay xuống đất ở cái nhà bếp, ở nhà ngang, và gặp những cái buổi chiều mà trời mát mẻ thì ở ngay cả cái ngoài sân luôn. Người nhà giàu có thì họ mới dọn cơm ở trên cái phản để mà họ ăn. Và khi mà có khách khứa hay hoặc là dỗ Tết thì cơm mới dọn ở nhà trên hay hoặc là nhà khách, quý vị. Cũng có nhà thì người ông hay hoặc là người cha là người chủ gia đình được vợ con và các cháu kính trọng, thường dọn riêng một cái phần cơm, tức là một cái suất cơm lên cái nhà trên để ngồi ăn. Trong cái bữa cơm thì thường thì con gái và con dâu phải ngồi đầu của cái nồi đó để mà xới cơm, thưa quý vị. Ở thành thị khi mà bữa ăn thì những cái người nhà giàu có thường có đầy tớ xới cơm cho mọi người ăn, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến phần ăn trầu, như đã nói trên, ta có tục ăn trầu. Ăn không phải là để nuốt. Đây không phải ăn vì dinh dưỡng, mà ăn để nhổ nước và nhả bã. Thưa quý vị, trầu có từng miếng. Mỗi miếng trầu gồm một miếng cau tươi hay khô, một miếng lá trầu không quệt vôi, phụ thêm một miếng vỏ cây chát hay miếng hột mây, hột móc. Ăn trầu có vị cay thơm, trừ được mùi xú uế ở trong mồm, trong miệng và chặt được chân răng. Đàn bà lấy như vậy để làm đẹp. Sau bữa cơm người ta ăn một miếng trầu để khỏi tanh miệng. Sơ trầu được quện được hết những cái thức ăn còn dính lại ở kẽ răng, do đó ăn trầu làm cho sạch miệng. Trầu cũng làm cho chặt chân răng hơn, và nhờ có chất vôi, trầu cũng tránh cho ta được bệnh sâu răng. Đàn bà rất là hay ăn trầu, có người ăn luôn miệng cả ngày, nhả bã miếng này thì lại ăn ngay miếng khác. Đàn ông cũng có ăn trầu, nhưng ăn ít hơn đàn bà. Trong các đám giỗ Tết, ma chay, cưới xin đều có trầu cao để mời khách. Các bà lại có thói quen ăn trầu thuốc, nghĩa là thêm vào miếng trầu một miếng thuốc để xỉa răng.
Và thưa quý vị, ngoài cái phần ăn trầu, chúng tôi thấy người Việt Nam cũng có cái thói quen là ăn thuốc, thưa quý vị. Thuốc lào thường được ăn với trầu, nhưng mà người ta thì còn có cái gọi là hút thuốc lào nữa. Thuốc lào là một cái thứ lá cây giống như là cái loại thuốc lá vậy đó. Người ta thái nhỏ, tức là sắc nhỏ, nhuyễn, phơi khô, dùng điếu để mà hút, thưa quý vị. Ngày nay thì người ta còn hút thuốc lá nữa. Xưa kia thì thuốc lá dân mình cũng hút, nhưng mà cũng rất ít thôi. Từ ngày mà tiếp xúc với Tây Phương thì những người ở thành thị hút thuốc lá thay thuốc lào. Tuy vậy thì vẫn còn nhiều người hút thuốc lào nữa. Người ta đã cho thuốc lào là quốc túy. Và ca dao có cái câu vậy, thưa quý vị, nhớ ai nhớ thuốc lào, hễ chôn điếu xuống thì lại đào điếu lên. Cùng với lại thuốc lào thì người ta còn hút thuốc phiện nữa. Thuốc phiện là một cái thứ nhựa cây hút lên, nó có một cái mùi thơm. Cái lúc mới hút á, thuốc này đó là như là tăng cái sức lực của con người vậy đó. Nhưng mà dần dần sau đó hút nhiều thì bị nghiện. Thì chính cái thuốc lại làm cho con người gầy yếu, ốm yếu, yếu đuối đi, thưa quý vị. Thuốc phiện là một cái tệ đoan trong tứ đổ tường. Gần đây thì chính quyền Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm cái hút thuốc phiện. Những cái người mà nghiện không có thuốc để mà hút thì thật là cực khổ. thuốc, hành lên, hành xuống, rồi luôn mồm, ngáp vắt, chảy nước mắt, thưa quý vị. Nhiều người nghiện, không đủ thuốc hút thì họ phải nuốt thuốc cho nó đã cái cơn nghiện. Hút thuốc là có hại, nuốt thuốc là càng hại hơn nữa, thưa quý vị. Như đã trình bày thì các thức ăn chính cũng như là thức ăn phụ của người Việt Nam cũng như là những cái thức ăn không phải là để dinh dưỡng đã được trình bày, nhưng mà ăn thì phải có uống, mà đã nói thức ăn thì phải nói đến đồ uống. Thì quý vị, người ta có thể người ta nhịn được ăn lâu ngày nhưng mà không thể nhịn được uống trong một cái thời gian ngắn. Sau đây chúng tôi xin được mời đến quý vị cùng đến với cái phần uống của người Việt Nam nha, thưa quý vị ha.
Thưa quý vị, đồ uống chính của người Việt Nam đó là nước, cũng như bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Đồ uống trước tiên là nước, rồi nước đó được đem chế hóa thành các đồ uống khác. Nước ta thì thường dùng là nước lạnh. Ở nhà quê ta thường hứng nước mưa, đào giếng để lấy nước ăn và uống. Nước mưa giữa trời được coi là rất là thanh khiết. Ta thường dùng nước mưa này làm nước cúng, và khi khác người dân quê uống ngay nước mưa lạnh, không qua một sự đun nấu hoặc là lọc lõi nào. Người ta uống khi khác cũng như sau mỗi bữa cơm, người ta uống nước để súc miệng. Ở những nơi gần sông, đầm hoặc hồ lớn, người ta dùng ngay nước sông, nước đầm hoặc nước hồ. Nước này thường vẫn đục, muốn cho trong, người ta lấy phèn chua mà đánh. Chất phèn làm cho các chất bẩn trong nước lắng xuống ở dưới đáy thùng và nước ở phía trên nó sẽ trong. Người nhà quê gặp lúc khác, thấy nước lã là uống ngay, bất kể nước mưa, nước giếng, nước sông hay là nước hồ. Có lẽ vì cơ thể đã quen với nước dùng như vậy, nên dù có uống thứ nước mà ta thấy rõ ràng là thiếu vệ sinh, có thể gây bệnh tật, nhưng người dân ở các vùng quê xa xôi vẫn cứ uống mà không thấy sao cả. Nói như vậy không phải là ai cũng cứ uống nước lã và thích uống nước lã. Thật ra người ta uống nước lã vì không có một nước khác.
Thường nước lã được đun sôi với chè, với lá vối, với lá đùm đụp, gạo và để rang lên, vân vân, để mà làm nước, để mà uống. Nước chè tươi, chè xanh bỏ vào cái nước đun sôi là một cái thứ đồ uống rất là thông dụng và rất được mọi người ưa thích. Cũng thông dụng và cũng được ưa thích như chè tươi, còn có nước vối. Nước vối được nấu bằng lá vối phơi khô. Và nếu mà chè tươi thì có một cái hương vị thơm ngon, có một cái chất tươi của lá, thì nước lá vối uống nó lại ngọt ngọt và nó theo các cụ nói thì nó nước này uống thì nó lại rất là dễ tiêu. Ta cũng còn uống nước chè hạt, và chè hạt thì cũng rất là thông dụng. Chè hạt chính là những cái nụ hoa của cây trà hái đem phơi khô rồi pha với lại nước sôi để dùng, và cũng pha với nước sôi như chè hạt. Còn có chè mạng, tức là cái lá chè và cái búp cây trà được hái phơi khô rồi đem ủ một thời gian, người ta gọi là chè mạn. Pha chè hạt cũng như là pha chè mạn thì người ta cho chè vào cái nước ấm rồi họ mới đổ nước vào. Cái chất chè nó sẽ ngấm và ra trong nước, và trong lúc mà pha chè để nước có một cái mùi thơm thì người ta thường người ta cho vào vài bông cúc, ít nhị sen. Cái lúc uống thì cái mùi nó bốc lên, nó thơm phương phức vậy đó. Người ta lại dùng chè mạn ướp với lại các thứ hoa như là hoa thủy tiên, hoa lài, hoa cúc và nhất là hoa sen, thưa quý vị. Chè ướp hoa được coi là quý rồi, nhất là chè ướp sen, và được dùng làm quà để mà biếu cho các bậc bề trên, hay hoặc là họ dùng để mà biếu Tết. Pha trà trong những cái buổi cúng tế thì người ta cũng thường dùng đến chè ướp hoa, thưa quý vị. Và đến phần này thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lê Quê Thói mà chúng tôi đang nói trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.